Nhật, lễ Chúa Ba Ngôi năm C. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn chương 8 câu 22 hết câu 31. Hãy nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người. Trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mặt nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ, đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời. Khi Người vặt một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi Người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất, ta hiện diện bên Người như tay thờ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người ta không ngớt vui chơi. Vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Đó là lời Chúa.
Bà ơi Chúa,
lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.
Ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta
kinh nó hơn là lấy cái trí tuệ để mà mình hiểu. Nói một cách nó nôm na như này, hỏi chối giống cái gì, tránh giống cái gì cả. Càng chối được bao nhiêu thì càng đúng bao nhiêu, mà càng xác tín bao nhiêu thì càng nguy hiểm bao nhiêu. Tôi nói thí dụ, Chúa có phải là ánh sáng không? Mặc dù Chúa nói ta là ánh sáng, không lẽ Chúa là ánh sáng là mặt trời, là lửa thiêu ư? Cũng không phải như thế. Gọi Chúa là ánh sáng đó, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Gọi Chúa là sự sống, có phải là ở nơi đó sinh vật đã có sự sống là Thiên Chúa của những, cũng không phải như vậy. Nói về một thực tại nào để diễn tả về ba ngôi Thiên Chúa là ánh sáng, là khí, là nước, là sự sống, là tình yêu, vân vân. Nói như vậy thì nói thôi, chứ nó thì không phải giống như vậy. Thế nên càng chối thì càng an tâm, càng phủ nhận thì càng không sợ mình sai, mà càng xác định à Chúa là thế này, Chúa là thế kia, thì rất là sẽ đạt được. Khó là khó chỗ đó. Thí dụ như trong trí tuệ chúng ta, ba là ba, tại sao ba lại là một? Và tại sao cha lại bằng con lại bằng cha? Cái đó hoàn toàn là nó nghịch lại với lý trí, với sự suy luận bình thường của chúng ta. Cho nên phải tin thôi. Trong Hiến Chí Mặc Khải số 6 có nói thế này: mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm thách đố trí tuệ con người, để cho con người cảm thấy mình bất lực hoàn toàn mà đừng suy nghĩ gì về Thiên Chúa. Xưa đây người ta hay, tôi còn nhớ khi còn nhỏ hay thấy các cha, mà dù như cha nào bảo đến Chúa Ba Ngôi thì cũng là cái câu chuyện của Augustine suy gẫm Chúa Ba Ngôi đi trên bãi biển, nhìn biển mênh mông trời lộng lẫy, suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi cũng lộng lẫy như khung trời, cũng bao la như nước biển, cứ suy nghĩ hoài thì gặp một em bé, nó lấy cái vỏ sò, nó đổ nước biển vào cái lỗ cái. Thánh nhân hỏi: bé làm gì vậy? Dạ, bé đang muốn lấy cái vỏ sò này múc cạn nước biển đổ vào cái lỗ này. Thì thánh nhân cười rộ: bé có thùng không? Thì bé bảo: không, tôi không khùng đâu. Ngài đang nói, ngài đang suy nghĩ về cái điều ấy, ngài bên này thì khùng. Tức là nó làm sao đổ nước biển vào cái lỗ cái còn dễ hơn là thánh nhân đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi. Tức là cái câu chuyện đó xem như là bịt đầu mối, xem như là đừng có suy nghĩ gì cả, xem như là nghĩ làm gì cho vô ích. Tôi thích nói về Chúa Ba Ngôi như vậy. Cho nên Hiến Chí Mặc Khải số 6 nói rằng tất cả những gì Thiên Chúa Ban cả cho chúng ta, tất cả những gì Thiên Chúa Ban cả, chỉ nhiên trong đó có một nhiệm ba ngôi thì không vượt quá trí tuệ con người. Và trong hoàn cảnh hiện tại, con người có thể hiểu biết một cách dễ dàng, chắc chắn, không sai lầm, không lẫn lộn. Cho nên một nhiệm ba ngày trong cái hoàn cảnh con người có thể biết một cách dễ dàng, chắc chắn, không sai lầm, không lẫn lộn về ba ngôi Thiên Chúa. Vậy thì những gì mà Kinh Thánh mặc cả chúng ta về ba ngôi Thiên Chúa, với ơn của Thiên Chúa ban soi sáng chúng ta, là những điều chắc chắn, không lẫn lộn, không sai lầm. càng tìm hiểu càng thấy sự phong phú tuyệt vời của Thiên Chúa. Chứ không phải đấy là một mầu nhiệm thách đố thôi, nghĩ rằng cái gì làm sao mà lấy vỏ sò múc nước biển đổ vào đứa bé được. Chuyện đó chuyện vô lý, mình bảo đứa bé vô lý mà đứa bé nó bảo mình đang vô lý, không phải chuyện thế. Mà là mặc khải Chúa nói cho chúng ta với cái trí tuệ con người, với những điều kiện hoàn cảnh mình đang sống, một loài người có thể biết cách dễ dàng, chắc chắn và không sợ. Vậy thì mầu nhiệm Thiên Chúa ban thôi, ai mà khải cho chúng ta? Chính Chúa Giêsu. Trước khi về trời, Ngài tập họp môn đệ lại và Ngài nói với các môn đệ: chúng con đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Thầy bằng hai việc: ban thánh tẩy cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, và dạy họ những điều Thầy truyền dạy chúng con. Đó, chính Chúa Giêsu mà Ngài làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh. Nghiệp Chúa Giêsu nói ba ngôi Thiên Chúa xem như là một tổ hợp, nhưng mà không phải là một tổ hợp. Thiên Chúa không đơn độc, không nhất thể, duy nhất, chỉ có một ngôi vị. Mặc dù Thiên Chúa duy nhất về bản tính, về Thiên Chúa, nhưng lại là Chúa ba ngôi. Ba ngôi Cha, ngôi Con, ngôi Thần bằng nhau về hết mọi phương diện. Ngài là gì? Ngài cả ba nữ đều toàn năng giống nhau. Cả ba ngôi cùng toàn năng, cùng là chân lý, cùng là tình yêu, cùng là sự sống. Cả ba ngôi Thiên Chúa cùng nuôi chúng ta. Trong mặc khải Chúa Giêsu nói tàn bánh dân 6:35, cả ba ngôi Thiên Chúa đều là ánh sáng dẫn chúng ta đến sự sống, dân 8:12. Cả ba ngôi Thiên Chúa đều dẫn chúng ta vào hội thánh, là cửa để đưa chúng ta tìm được nguồn sống trong công đoàn của hội thánh của Ngài, dân 10:7-8. Cả ba ngôi Thiên Chúa đều hy sinh, đều khổ để chăm sóc, để gìn giữ chúng ta, là một tử, dân 10:11-14. Cũng cả ba ngôi Thiên Chúa là sự sống lại, dân 11:25. Cả ba ngôi Thiên Chúa là đường, đường dẫn tới sự thật và đem lại sự sống. Đấy, Thiên Chúa là như vậy. Cho nên chúng ta không được hiểu Đức Chúa Cha thì có lên cái này, Đức Chúa Con thì hơn cái này, kém cái này, Đức Chúa Thần thì như thế này, thế kia, không cách biệt được. Mà bất cứ cái gì nói về một ngôi thì cũng có quyền nói về ba ngôi, vì ba ngôi là một Thiên Chúa. Ta có thể tạm ví như thế này: nước nó ở bên này, anh Hùng, nước nó ở bên này, bên này ba thể, thể đạt vẫn là đá, hay là băng, băng thể đạt cứng, nước đá hay là băng. Thế gì nữa? Thế lòng, lòng trước đó đang rỡ lòng. Khi nào nó lòng có nhiệt độ thì lòng ra. Rồi thể khí hay thể hơi khi nào cũng nóng, bốc hơi. Thế không? Thì cùng một nước có lúc ở thể đạt, có lúc ở thể lòng, có lúc ở thể khí, nhưng thể nào cũng là nước, rất giống nhau về bản chất. Đấy, xem ra bề ngoài khác nhau về hình thái, về sự hiện diện, nhưng bản chất giống nhau. hoặc ta có thể lấy cái khía cạnh đó để tạm nghĩ. Từ nãy tôi nói hết tạm thôi chứ phải y như vậy thì cũng không đúng, càng trôi thì lại càng đúng. Người ta có nhiều cách để diễn tả ba câu Thiên Chúa, ví dụ như là vẽ hình tam giác đều, tôi lại không thích mà Thiên Chúa phải khô quá, phải bảo Thiên Chúa giống như là ngón tay có bàn thôi nhưng mà lại độ dài độ ngắn. Này nói là Thiên Chúa giống như là lửa này, đánh sáng này, rồi nóng này, nhưng mà nóng khác, có khi không thấy có lửa mà nóng á, phải không? Rồi không có khi không thấy nóng mà có sáng đó, phải không? Biết con nóng đó, nó đâu có lửa đâu, nó đâu có nóng đâu mà đêm sáng đấy, đấy. Thế là đi đường ở Việt Nam thì chưa miền Mỹ thấy nhiều lắm. Thế là cái khúc cua rồi tôi thấy trời ơi đường gì mà họ để quá nhiều đèn này, hai rè không phải mà nó cắm cái gì đó mà nó dán cái gì vào đó mà đèn ô tô pha vào nó sáng như là đèn điện vậy, rực lên người này, biết là cái gì đấy thì đâu phải là lửa đâu mà nó sáng như cái tượng nó bắt bóng đèn ở dưới sân ở dưới đường bằng phải, thế đấy cũng ánh sáng cũng phải là lửa. Thế lửa ra đấy nó là Chúa giống như lửa là nóng là ánh sáng, thì tôi thấy nó không bằng lấy nước là hay nhất là vừa là có lúc là thể đặc, có lúc là thể lỏng, có lúc là thể khí bật sâu nhau. Tại vì như vậy để chúng ta có thể một phần nào hiểu về ba ngôi khác biệt nhưng lại bằng nhau, và tất cả những gì nói về một ngôi thì cũng đồng thời nói về cả ba ngôi. Tuy nhiên giáo hội vẫn thường hiểu một cái biệt quy tức là dành riêng đó, là để cho chúng ta dễ hiểu. Biệt quy là Đức Chúa Cha thì tạo dựng vũ trụ, tạo dựng mọi sự. Đức Chúa Con thì mở cửa thiên đàng, Đức Chúa Con thì cứu chuộc loài người, và Đức Chúa Thần thì làm cho chúng ta được đón nhận, được hướng dùng những công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu. Đây là hiểu biệt quy vậy, mỗi một ngôi xem là một công việc. Thế thứ ra là chúng ta thấy trong các bài đạo ngày hôm nay thì là diễn tả điều đó. Bài đạo thứ nhất là nói như là về ngôi thứ nhất là thiên, sự khôn ngoan có từ trước muôn thuở, nói về sự khôn ngoan là Đức Chúa Cha đấy, là chính não mà sự khôn ngoan có từ trước muôn thuở, thì sự khôn ngoan đó là Đức Chúa Cha, là Thiên Chúa. Sự khôn ngoan tạo dựng vũ trụ này, sự khôn ngoan xếp đặt vũ trụ này có trật tự, sự khôn ngoan bảo tồn và gìn giữ. Sự khôn ngoan đó là Thiên Chúa, đó là sự khôn ngoan có chức vạn vật, không lệ thuộc vào vạn vật, sáng tạo xếp đặt điều khiển vạn vật, và sự khôn ngoan thích ở với loài người. Tôi thích cái câu này nhé, Ngài thích ở với loài người, Ngài tạo dựng nên mọi sự trong vũ trụ này, cái gì cũng tốt đẹp mà Ngài không thích ở với một loài thú tạng nào, mà sự khôn ngoan vui thích ở giữa loài người. Thiên Chúa vui thích ở với chúng ta. Đó là nói về nguồn thứ nhất qua cái thuật ngữ là sự khôn ngoan trong sách Cách Ngôn, hay là trong ngôn cũng vậy, từ cái gì chương 8 câu 22 đến 31 bài đọc thứ nhất chúng ta vừa đọc, đó là nói về Thiên Chúa ngôi thứ nhất. Rồi bài đọc thứ hai là nói về Chúa Giêsu ngôi thứ hai. Trong thư Roma chương 5 từ câu 1 cho đến câu 5, thầy Phaolô nói thế nào? Chúa Giêsu ngôi thứ hai đấng ban bình an cho chúng ta. Đó, Ngài phục sinh, Ngài là đấng duy nhất nên bình an. Tức là loài người ngày xưa phạm tội là mất cái trật tự, bình mất bình an chính là không trật tự. Adam và Eva khi mất tổ mục Thiên Chúa thì đấu đá nhau. Ông thì bảo tại Chúa, rồi tại cái con mẹ này, bà thì bảo tại Chúa, rồi chẳng chấp nhận nhau, rồi con cái thì loại trừ giết nhau, rồi gây góc nó một đến đó. Đó là hình ảnh bất bình an. Thì Chúa Giêsu Adam với Adam cuối cùng đến sắp đặt lại và làm cho nó ổn định lại khi người ta biết đón nhận lời của Ngài và Ngài ban ơn cho người ta. Đó, cho nên Ngài là đấng duy nhất đem bình an. Bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, mà Ngài đem bình an cho chúng ta một cách cụ thể là chính Ngài sẽ mở cho chúng ta đi vào cái lối hưởng ân sủng. Ngài mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Ngài, và Ngài cho chúng ta một niềm hy vọng cậy trông, bởi vì ơn cứu độ vẫn còn ở phía trước. Chứ ai nắm bắt được ơn cứu độ, Ngài cho chúng ta niềm hy vọng cậy trông. Và đặc biệt là nhờ hy vọng cậy trông mà chúng ta có thể nước thắng được gian nan thử thách trong cuộc đời của mình. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái gian nan thử thách chứ chỉ để cho nó xảy ra để huấn luyện chúng ta. Phaolô nói rằng để chúng ta được thêm kiên tâm, trung kiên, kiên nhẫn, và nhờ lòng kiên nhẫn thì sinh lòng cậy trông, và có lòng cậy trông ở nơi Thiên Chúa thì Chúa mới đổ tình yêu rào rạt vào lòng chúng ta. Đó, thì đó là cái công việc của ngôi hạ Thiên Chúa qua bài đọc thứ hai. Thánh Phaolô nói trong thư Roma chương 5. Đó, chúng ta cứ đọc kỹ cái đoạn này thì nói về cái sức mạnh cũng như cái ơn huệ, cái tình thương của ngôi hạ đối với loài của chúng ta. Và bài tin mừng thì nói đặc biệt về Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói Thầy sẽ về với Cha Ngài, Thầy sẽ về với Cha Ngài, và Thánh Thần sẽ đến làm gì? Thánh Thần sẽ đến để thông báo cho chúng con tất cả những gì mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, và Thánh Thần sẽ lấy cái của đó, tất cả gì của Cha đã trao cho Thầy, có nghĩa là lấy của Chúa Cha, lấy tất cả những gì của chúng con để mà thông báo cho anh em. Và trong tin mừng chúng ta thấy nói tới ba lần là Chúa Thánh Thần đến để thông báo cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta thì chúng muốn mặc khải cho chúng ta. Và Chúa Giêsu nói là bây giờ Thầy có nói chúng con không nhớ hết rồi, nhưng mà Thánh Thần đến thì Thánh Thần sẽ nhắc cho chúng con, sẽ làm cho chúng con, dẫn chúng con dần dần đến chân lý vẹn toàn. Như vậy chúng ta thấy rằng nhờ Chúa Thần ở với Thánh, Hội Thánh mới là đấng dẫn chúng ta đến chân lý vẹn toàn. Chúa Giêsu chỉ đến để khai mào, khai mở cái con đường chân lý thôi, rồi Thánh Thần đến sẽ thông báo dạy dần dần. Tôi nói ví dụ nhé, bắt đầu các tôn đồ không có chịu bàn thánh tẩy cho những người không chịu khắc bình, chưa có khắc bình. Rồi Thánh Thần hướng dẫn các ông bó chuyện khắc bình. Chứ nếu mà các ông cứ giữ cái luật Môi-se ngày xưa phải khắc bình thì chắc trong chúng ta đây chẳng ai mà có đạo này. Đó, và ngày xưa Chúa Giêsu còn đời dân gian, Chúa đâu bảo bỏ khắc bình đâu. Chính Chúa Giêsu còn bị khắc bình mà. Các bạn thấy dần dần. Hay là chúng ta thấy cộng đồng Vatican thứ hai được gọi là đến cái trần hiện số thứ 4. Quan trọng lắm, bởi vì trong lịch sử Hội Thánh có 4 lần gọi là Chúa Thần hiện đến. Chúa Thần hiện đến lần đầu tiên với Đức Mẹ để làm cho ngôi thứ hai nhập thể được công lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ sinh Chúa cho nhân loại. Đấy là hiện xuống thứ hai là Chúa Thần đến để cái tên đổi mới các tông đồ, thì các ông đi rao giảng tin mừng cho người Do Thái. Đến thời điểm số thứ ba là đối với ông Phaolô, chữ thần làm cho ông được hiểu lời Chúa hơn các cộng đồ khác nữa để đi loan báo tin mừng cho cả thế giới này. Đến thứ ba, cái dịp lễ Thánh Thân này hoàn toàn ở trong lãnh vực Kitô giáo, tôn giáo về những điều mà tin Thiên Chúa thế nào thôi. Riêng cộng đồng Vatican thứ hai thì cộng đồng xen vào hết mọi lĩnh vực trên xã hội này, kinh tế, xã hội, chính trị, phục vụ, lĩnh vực nào cũng có ấy. Thế nên quan trọng nhất đây gọi là lễ Thánh Sự thứ bốn. Nếu không có cộng đồng Vatican thứ hai thì hôm nay chúng ta đi lễ chúng ta vẫn chẳng hiểu gì, chẳng có đọc tiếng Latin, xin lỗi chưa chắc chẳng ai hiểu hết. Đặt vậy thôi rồi là để cho gọi là hội thánh bù cho vậy thôi, chứ đâu phải là các cha hiểu hết đâu. Còn giáo dân thì chẳng hiểu gì nữa, cho nên chức công đồng chúng tôi nó kỳ lắm. Cha thì quay lưng xuống, người ta chỉ nhìn thấy lưng của cha, và cha thi thoảng cha quay ra đau cái lưng phong vesco, rồi cha lại quay lại, cha biết đau cái lưng phong vesco là cái gì. Rồi ở dưới thì cứ lần nào chẳng hiểu làm sao cả. Thế nhưng mà chúng ta thấy trường công đồng Vatican thứ hai, chúng ta đi lấy chúng ta hiểu được Chúa nhiều hơn, rất là quan trọng, và còn nhiều lĩnh vực khác đó. Đó là công việc của chúng ta, rất là quan trọng. Ngày đến ngày thông báo dần dần dẫn hội thánh đến cái sự hoàn toàn, dần dần hội thánh đến sự hiền thông với ba ngôi Thiên Chúa sâu xa và phong phú hơn. Cho nên đọc bản tin mừng hôm nay ba lần Đức Giêsu nói Thánh Thần đến để thông báo cho anh em, và chỉ có Thánh Thần trong hội thánh, qua hội thánh chúng ta mới đón nhận được chân lý để chúng ta có được sự giải phóng đích thực. Giăng chương 8 câu 32 Chúa Giêsu nói lời tôi là chân lý và chân lý sẽ giải phóng anh em. Chỉ có chân lý sẽ giải phóng người ta thôi. Còn ở đời này có ai mà thực sự, có dân tộc nào thực sự được giải phóng? Tôi nói thế, mình năm 75 tưởng là đuổi theo Mỹ thì là mình được giải phóng. Thế đuổi Mỹ về, bây giờ Trung Quốc nó bắt đầu, nó đang là xiềng xích sắt, nó xích mình lại. Tôi đố Việt Nam lấy được cái Hoàng Sa, Trường Sa đấy. Ôi giời, gọi là hữu nghị vậy chứ, nói vậy cho nó đẹp chứ, sức mấy mà lấy được. Thì thật vậy chứ, thành đế quốc Mỹ nó chưa lấy một miếng đất nào, vậy mà cái bản tình chí thiết nhất của mình là Trung Quốc thì là đã chiếm mình bao nhiêu đất rồi đấy. Mình có tự do đâu, mình có được giải phóng đâu, thử coi nào. Trời đất ơi, giờ Việt Nam cũng mua máy bay chiến đấu với mua tàu ngầm dương ngoài với thằng, tôi nói là thằng Trung Quốc nó chẳng cần được vũ khí, nó chỉ đứng ở phía đầu của Việt Nam á, nó chỉ làm cái gì đó gọi là nước chảy ra thì là trôi hết nước chảy ra, nó không qua mà nó đâu cần phải vũ khí đâu, mình cứ đưa vũ khí xem ra như là bảo vệ đấy. Nhưng mà tôi đố đấy, thật đấy, chắc có cái nước nào ở trên trần gian này gọi là dân tộc chúng ta được giải phóng hoàn toàn, đúng không? Có ai được giải phóng hoàn toàn? Chả ai giải phóng hoàn toàn. Cho nên chỉ có chân lý của Chúa mới thực sự cho các người giải phóng. Cho nên nếu mà chúng ta đi tìm ở nơi người đời chân lý, ở nơi người đời có không? Có tìm thấy chính nơi người đời không? Mà sẽ tìm thấy cái gì ở nơi người đời? Cái chân lý ở nơi người đời là cái chân lý gì? Hả? Chân lý sự dối trá. Tìm thấy sự thật ở đời đời này á, sự thật là dối trá, đúng không? Ở nơi người đời sự thật là dối trá. Thánh Kinh 116-115 câu 11 nói như vậy đấy. Mọi người đều là giả dối, trong đó có tôi đấy, Đức Hàng Đầu. Mọi người đều là giả dối, cho nên đi tìm ở nơi người đời thì cái sự thật ở nơi người đời là sự giả dối. Chỉ có nơi Thiên Chúa là có chân lý, có sự thật, và nơi Thiên Chúa mới làm cho được giải phóng thực sự. đó là nói về mỗi một nhiệm vụ hay là cái tiền quy của ban của Thiên Chúa mà qua bài đọc giáo hội đã nói về Thiên Chúa của chúng ta ba ngôi, giáo hội đã mặc khải, đã hướng dẫn chúng ta đúng như là Hiến Chí Mặc Khải nói là không thách đố trí tuệ con người, nhưng mà trong cái hoàn cảnh chúng ta cũng biết thể biết được Thiên Chúa bao nhiêu thì cứ việc tìm hiểu. Cho nên mầu nhiệm Thiên Chúa dù chúng ta có tìm hiểu đến đâu chăng nữa thì luôn luôn là bị giới hạn thôi. Vì thế mà ngày xưa chúng ta đọc ở sách Sáng trong số này trên 33 câu 23 thì Chúa sai ông Môi-se về lãnh đạo dân Do Thái, thì Chúa làm sao? Thì thấy điều sao? Chúa đi trước, ông đi theo sau. Và cái thế nói rõ là ông Môi-se chỉ nhìn thấy cái lưng của Chúa thôi. Con người chỉ nhìn thấy cái lưng của Thiên Chúa nghĩa là sao? Nhìn thấy cái lưng của Thiên Chúa trước nhất là phải đi theo rồi. Cứ phải theo thôi. Bây giờ tôi nhớ ngày xưa đấy, thì tôi thấy cái hình ảnh này, nhưng bây giờ không còn nữa. Tôi muốn nói đến ngày xưa các cô cậu mà lấy nhau là không bao giờ cô cậu đi ngang hàng nào, không có dung gian dung trẻ đâu, chàng đi trước nàng theo sau, đúng không? Theo bên nhà chồng. Chứ bây giờ thì hai đứa dung gian dung trẻ có vẻ bình đẳng đấy, nhưng ngày xưa này không có thế đâu, chàng đi trước nàng theo sau, theo mình phải theo, đi sau là lúc nào cũng phải theo. Cho nên Chúa Giêsu khi đến trần gian kêu gọi những môn đệ, chúng con này theo thầy, Chúa luôn luôn chúng con này theo thầy. Ông Phêrô đòi dạy khôn Chúa, Chúa bảo Satan lối ra là sao, đi sau, đi sau thầy, đi theo. Thế nên là nhìn cái lưng nào phải nhìn cái lưng nào, cứ phải đi theo. Giống như là cô nàng kia thấy anh chàng đó, thì tôi nói rằng nếu mà chàng với nàng mà đã gọi là ăn đèn nhau đó, phải không? Không thì thế không. Chàng đi qua nhà nàng chỉ biết sáng thôi là nàng có thể ôm áo nhẹ nhàng theo chàng, biết rằng vượt tường mà đi theo chàng như vậy về thế nào cũng bị cặp chặt đầu. Thế nhưng mà không sao, miễn là có anh, phải không? Miễn là có anh là cứ theo thôi. Cha biết đi về đâu, biết chắc là nếu trở về đã bị cặp chặt đầu mà không sợ gì hết. Đó là đi theo Chúa, rất là đi sau, là đi theo. Cho nên khi chúng ta đi sau và đi theo, đi sau đó thì chúng ta biết làm sao không vẹn toàn, biết cái lưng người ta thấy đâu có vẹn toàn, phải riêng đối riêng chứ. Cho nên Phaolô nói ở thư thứ nhất Côrintô chương 13 câu 12 ấy, bây giờ thì chúng ta biết về Thiên Chúa như là mình nhìn thấy mình trong gương thôi, biết một cách khuy khuyết, biết một cách phiến diện. Bao giờ ngày kính chung, lúc đó diện đối diện, chúng ta mới biết Thiên Chúa đúng như là điều chúng ta được biết. Còn bây giờ biết được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu, chứ phải toàn đâu. Đó, đi sau là như vậy. Chúng ta cứ học, học về Thiên Chúa mãi, học mãi, bởi vì Thiên Chúa rất phong phú, học mãi không cạn nguồn, học mãi cũng thấy còn thiếu thốn, học mãi cũng chưa biết về Ngài, mà càng học thì càng mê Ngài, càng bị cuốn hút bởi Ngài. Đấy, thấy cái lưng này như vậy. Nên khi tôi nói đây, tự nhiên tôi không thể quên được năm tôi lớp 12, tôi đi về Quang Trung học trường Lý Thiên Kiệt ấy, thì cái con đường đó lúc đó chưa có nhà đi qua, cái con đường đó là hai bên là cái đồng lúa. Chúng tôi đi học lúc là 12 giờ trưa thì các cô thiếu nữ là mặc áo dài để thắp thề đạp xe tung tăng trước gió bay theo với này. Thế tôi có thằng bạn nó đi với tôi, nó đang đi nói chuyện với tôi, nó nhìn thấy trước khi bóng đó tả áo với tóc bồng mình nó bỏ tôi, nó chạy nó đạp nhít mày nhít mày đạp thức mất chết, nó đạp lên ngang nó ngó ra nó sủi bộ chân nó xuống, nó không đạp nữa. Tôi mới hỏi ủa tại sao mày ấy đang nói chuyện với tao mà mày ấy đạp nhanh vậy, sao mày sủi chân nữa. Nó bảo trời ơi mày biết không, tao tưởng đẹp lắm, tao cố gắng tập đạp lên biết khi tao ngó qua rỗi rồi rỗi dài rồi tóc thể rồi, ôi giời tôi về quyền chuyên lắm anh chàng ấy, cũng được tăng tốc ôi giời đi ngơ cái qua ngó ấy xuôi chân xuôi. Thế bảo sao nay mình đạp nhanh vậy mà bây giờ mình đạp vậy rồi tao thường đẹp nên ngang ngó thấy thấy rỗ bây giờ thì không còn rỗ nữa. Thì tôi nói tôi nghĩ ngợi chứ nhưng mà nếu mà một con cái tật rỗ thì nói thì nhiều có người mới bảo rằng cha nói xấu người rỗ, nhưng mà thật sự là cách đây mấy chục năm thì con người rỗ thật thì cũng quy như cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta theo Chúa đó chắc chắn chúng ta nhìn chúng ta bị lôi cuốn hấp dẫn lắm, chứ mà Chúa cũng rỗ rồi chắc chắn cũng rỗ rồi, nên là cứ theo đi sau thì cứ theo không bị cuốn hút, và khi gặp Chúa thì rất là hạnh phúc. Đó, đó là cái hình ảnh mà sẽ thấy đó là ông Môsê được chỉ nhìn thấy cái lưng của Chúa là như vậy, để chúng ta đi theo sau và biết được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, mà cứ phải theo mãi cho đến khi đã follow, nói là diện đối diện một cái tôi 13 ngày, lúc đó chúng ta biết rõ được tất cả những gì Thiên Chúa ban cho. Như là Paulo nói trong bài đọc thứ hai đến từ Roma, ngài sẽ dẫn chúng ta vào con đường đầy ân sủng với niềm hy vọng chúng ta được hưởng vinh quang Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ đổ tràn tình yêu của ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần của ngài. Cho nên Thiên Chúa không phải là một phóng thể của trí tuệ của người, người vô thần họ đã hiểu lầm người tôn giáo. Họ nói rằng tôn giáo là một thứ bảo trợ không tự phấn đấu mình, cho nên tưởng tượng ra một vị thần để là một cạnh trông cho người ta bảo rằng mình tin là như vậy. Mà thật sự người ta nói như vậy không oan lắm. Không oan là vì có nhiều người cứ nghĩ Thiên Chúa thế nào thì Chúa như vậy, thì đó là một phong thể, cái kiểu của Nietzsche, triết gia Nietzsche nói đó, là Thiên Chúa chỉ là một phong thể. Nietzsche là một triết gia vô thần mà ông nói là Thiên Chúa là một phong thể của những kẻ bạc nhược sợ quá rồi tưởng tượng ra Chúa thế này thế kia, thì không phải. Thiên Chúa tự tại, chúng ta đi theo sau tìm hiểu, chứ không phải là một phong thể từ con người tưởng tượng ra. Tôi nói ví dụ như này, nhiều người nói rằng là đến với Chúa khó, cứ đến với mẹ đi rồi mình đến với Chúa thì tốt hơn. Cũng như trong gia đình mình xin bố mình thì khó lắm, bây giờ muốn xin bố mẹ cái gì thì cứ đến với mẹ rồi mẹ sẽ nói với bố thì chắc ăn hơn. Đó là một phong thể đấy, người ta không thể lấy cái đó để mà hiểu Thiên Chúa. Như vậy thì Thiên Chúa yêu chúng ta thua Đức Mẹ yêu à? Sai. Đức Mẹ có yêu chúng ta chăng nữa, là Chúa cho Đức Mẹ. Chúa chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ là Chúa muốn chúng ta bắt chước Đức Mẹ, sống niềm tin như Đức Mẹ. Chứ bây giờ chúng ta không sống như Đức Mẹ, chúng sống bê bối. Đức Mẹ có cầu bầu cho nên cũng vô ích. Cho nên Đức Mẹ đâu có cách ra khỏi lời Chúa đâu. Mẹ nói một câu duy nhất với loài người: Chúa bảo gì con cứ làm theo. Giờ trên 2 năm, Chúa bảo gì con cứ làm theo. Con phải làm theo lời Chúa thì Đức Mẹ mới bầu cử được chứ. Đức Mẹ mới nói với Chúa được chứ. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng ôi đến với tin Chúa khó lắm, cho nên cứ đến với Đức Mẹ. Như trong gia đình, đến bố có thì xin mẹ, thì mẹ nói với bố sai hoàn toàn. Đó là một phong thái của Thiên Chúa. Hay là nói rằng Chúa nhân từ, Chúa không có phạt ai đâu. Chúa nỡ nào mà Chúa phạt. Cha mẹ nói nhất là mấy người mẹ nghe con đấy, con mà không nghe được mẹ, mẹ đấy con chết đấy. Mẹ đấy con chết chứ mà có bao giờ mẹ đấy con đâu, mẹ đấy con chết đâu. Thầy thử ra nói như vậy là Chúa nói này có hoa ngục đấy, nhưng không có đâu, không có đâu. Cũng như là những con đứa bé đêm nó khóc này dỗ dậy nó không chịu nghe, bỏ ra ngoài ngoài nhà đóng cửa lại, sẽ là sao? Không cho vào trong nhà nữa để nó sợ, thì đóng cửa ngoài trên ngoài để bảo đứa chị mở cửa xong con đem đây. Cho nên là Chú nói là Chú đuổi mình đấy, Chú ghét mình đấy, nhưng mà không phải thế đâu. Cho nên chẳng phải số một hết á, nên thì là hết. Cho nên là Chú đang nói chẳng số một đâu, vân vân, nó không có đó thì chúng ta không được cứu độ. Đó là phóng thể của Thiên Chúa. Nên nó cứ nghĩ như vậy là Thiên Chúa như vậy thì không được. Cho nên những cái gì nó không bắt nguồn từ Kinh Thánh, không bắt nguồn từ giáo lý của xã hội mà chúng ta hiểu về Thiên Chúa là rất nguy hiểm, và đôi khi là gọi là phóng thể. Hay là nói là mình cầu nguyện với Chúa một lần hai lần được thì phải nói nhiều, nói riết Chúa nhất đầu chúng phải cho. Cũng như người cha người mẹ, mình xin bố mẹ xin hoài được, nói riết thế nào cũng xin được bố mẹ nhất đầu cho sai lầm. Tại vì người ta đọc cái chuyện mà cái bà quá đó đã đến vì ông thẩm phán xin ông sự kiện ông không nghe, nhưng mà bà ấy cứ biểu tình ngồi vì lì ở trước nhà ông ấy, ông nhức đầu rồi ông cũng phải xử cho bà đó 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 đó. Khi bà kia bà ấy xin rồi ông ấy không xử, rồi ông cũng phải xử từ chỗ trôi từ rồi ông phải xử vì bà ấy lì ở đấy, cho nên mình cũng cứ lì ở đấy thì Chúa sẽ cũng sẽ bảo à, sai à. Cái câu chuyện đó chỉ có ý nghĩa là cái bà quá đó còn đi xin một ông thẩm phán bất lương mà bà ấy còn tin. Tại sao chúng ta đi xin một Thiên Chúa công chính mà sao chúng ta thua đức tin của cái bà kia? Có ý nói thôi. Cái ý so sánh này, khi bà kia tin một người bất lương bảo vệ mình mà vẫn tin, vẫn cậy, còn chúng ta Thiên Chúa đứng công chính, đứng tự yêu, tại sao chúng ta không trông cậy vào Chúa? Tại sao chúng ta không tin vào Chúa giống như cái bà kia tin vào người bất lương? Nó chỉ đúng ở cái chỗ đó thôi, thì người ta đều đó, cái bà đó xin riết ông kia nhức đầu rồi cũng cái người xin bánh ấy là tôi ngủ rồi, con cái tôi ngủ rồi không, rồi cũng phải dậy mà cho bánh vì nhức đầu ông ấy. Không phải đó là phóng thể đâu, đó là phóng thể không đúng ạ. Mà Thiên Chúa là tình yêu. Nên nó mà chưa nói Marco 11:24 ấy, đọc cho ta nghe. Mọi điều
các ngươi cầu xin hãy tin là đã được và các ngươi sẽ thấy thành
đó. Mọi điều các ngươi xin cứ tin là đã được, chứ gì chúng mà đã được và sẽ thấy thành. Người ta bảo ấy tại vì mình xin cái điều trái ý Chúa, ai mà dám biết trái ý Chúa mà còn xin, đúng không? Chỉ nghĩ là mình xin cái này là đẹp lòng Chúa mới dám xin chứ. Chứ ai bảo ồ mình xin cái này trái ý Chúa, không có ai dám xin một điều gì trái ý Chúa cả. Mà nghĩ là mình xin cái này đẹp lòng Chúa, có điều mình tưởng là đẹp lòng Chúa mà không đẹp thôi, nhưng mà Chúa xin đi. Mọi điều các ngươi cầu xin mà. Cho nên ở trong sách Luân Ca chương 15:16-20 hay là sách Đăng Nghi Luận chương 30:15-20 nói là Chúa đặt trước mắt mình sự sống và sự chết. Mình chọn cái gì thì lấy cái đó. Mình chọn sự sống thì được sống. Mình chọn cái chết thì do tại mình. Chứ còn đổ lỗi thì Chúa. Chúa để trước mắt mình lửa và nước. Lửa khi nào dùng có lợi, nước khi nào dùng có lợi, biết cách thì có lợi. Chứ không phải là hết có lửa thì nhảy vào lửa là chết. Có lửa dùng nó khi nào? Dùng nấu ăn. Có nước dùng nó khi nào? Khi tắm, khi uống. Chứ không thấy nước, thấy sông, thấy biển, thấy nhiều nước nhảy xuống phải chết. Nó lại bảo ấy tại Chúa dựng nên nước cho nên chết thôi, ấy tại Chúa dựng nên lửa cho nên nó đổ đốt thôi. Cũng phải như vậy. Mình thấy nó chưa dựng nên nước và lửa. Mình chọn cái gì? Mình có lý trí để chọn. Chúa cho mình cái lý trí để chọn. Dùng bất cứ nào thì mình dùng. Thế nên khi mình dùng không đúng ý Chúa, mình chết thì bảo ấy tại Chúa dựng nên nó cũng phải vậy đâu. Cho nên tôi kết luận là chúng ta luôn luôn tin tưởng vào nơi Thiên Chúa là tình yêu và thánh thần trong một thánh. Chúng ta chịu khó đi dự thánh lễ, nghe các linh mục giảng, nhất là hãy cầu nguyện cho linh mục giảng đúng với quy luật của thánh là trong tiến trình phục vụ số 14, số 35, số 52. Nếu linh mục nào cũng dựa vào các cái hướng dẫn này của cộng đồng trong tiến trình phục vụ tháng 4, 35 và 52 thì lúc đó là lời của Chúa Thần chắc của thánh sẽ dẫn chúng ta đến nguồn ân sủng dồi dào phong phú sự và cho chúng ta chân lý giải phóng chúng ta được thoải mái được hạnh phúc ngay từ đời này và cái tăng cho chúng ta cái niềm hy vọng sẽ có một ngày chúng ta sẽ được diện đối diện Ngài sẽ cho chúng ta cái nghĩ lớn để chúng ta nước thắng khỏi những gian khổ cuộc đời này mà trung kiên trông cậy theo chữ đến cùng để Ngài rót tình yêu vào chúng ta nhờ thần khí của Ngài.